Đó, mà thấy đó, ngày đó là thấy mê rồi đó, thấy không? Mùa xuân có đến có đi bao giờ đâu. Đó chỉ là một khái niệm của con người thôi. Phải không? Đó, chỉ là khái niệm thôi, chứ sự thật là xuân có về, có đi gì đâu. Đó, do người ta tưởng tượng, người đặt ra à, xuân về, rồi xuân đi, rồi nghe cho nó êm tai chút nữa. Phải không? Tức là nghe cho êm tai được khi làm thơ đồ, rồi thành ra gạt hai ba thứ gạt trong đó mà mình bị gạt không ai. Nghĩa là đây chỉ là bốn mùa thời tiết đã thay đổi nhưng tiếp nối theo nhau thôi, phải không? Tức là hết đông rồi tới xuân vậy thôi, rồi hết xuân tới hạ thôi, chứ có đến có đi có về gì đâu. Thời tiết nó thay đổi liên một vòng thay đổi vậy thôi. Thời gian nghĩa là thời gian thì nó cứ trôi đều 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 đều, đều. Cứ, cũng như bữa nay thì trôi qua tới ngày mai tới ngày mốt thì cứ điều điều thôi chứ đâu có đến đi gì đâu, phải không? Nhưng mà người ta tưởng tượng được cái thì cắt ngang khúc đó, cắt ngang khúc đó đặt cho nó là mùa xuân, cắt ngang khúc đó đặt cho nó mùa hạ vậy thôi, đó là mình tưởng tượng thôi. Chứ còn thời gian thì nó đâu có đặt ra thế nào đâu, nó cứ điều điều cứ bữa nay tới ngày mai tới ngày mốt điều điều thôi, phải không? Điều điều thôi chứ đâu có cắt gì đâu. Nhưng mình con người do con người gọi là cắt đặt ra, chặt nó ra khúc này đặt nó mùa xuân, chặt nó khúc kia đặt cho nó mùa hạ, rồi cái theo đó rồi cái tưởng tượng rồi như buồn vui theo đó, thấy không? Nó mê là vậy, thấy không? Nghĩa là mình nhiều khi gọi là giống như là si bụng ta ra bụng người đó, tức là mình tưởng chừng như là mùa xuân cũng giống như mình rồi đó, đặt cho nó một cái giống như là một con người có đến có đi, gắn cho nó một cái ngã, phải không? Mùa xuân, xuân thì đó là thời gian, một cái thời tiết thôi. Nhưng mà rồi tưởng tượng rồi cái giống như là gắn cho nó một cái ngã trong đó, giống như có đến có đi, phải không? Giống như mình vậy đó, mình có đến có đi, mùa xuân cũng giống như mình đó, cũng đến có đi, tức là cho nó cái ngã trong đó. Đó, lấy cái ngã của mình gắn cho nó thêm cái ngã trong đó. Đó, vậy tức là thêm lớp lầm nữa. Đó. Vậy đó tức gọi là sống theo cái thức tình của con người mà vọng đặt ra thôi. Thấy không? Cái đó là cái thức tình vọng đặt ra thôi chứ không phải thật. Đó. Cho nên xét kỹ đi lại đó thì xuân ở đâu mà về rồi nó đi đâu? Trả lời coi, ở đâu về rồi đi là đi đâu? Rõ ràng là chỉ là khái niệm thôi, khái niệm đặt ra thôi, tưởng tượng thôi, thấy không? Nhưng mà con người á vì mê theo cái ngôn ngữ đặt ra đó, rồi chính cái ngôn ngữ đặt ra mê ra rồi tưởng tượng thêm nữa để là càng mất mình sâu thêm ở trong đó, nhưng mà ít ai thấy được. Phải không? Đó. Như vậy gọi là cứ sống ở trong cái mê rồi theo cảnh, theo duyên rồi theo cái tưởng tượng đó, đó bị chuyển cho nên thường sanh phiền não khổ đau. Nghĩa là gặp cảnh vui thì thích, thích tức là sanh tham ái, không? Thích tức là tham ái, mà tham ái thì tức là tự trói vào nó. Thích thì muốn giữ hoài giữ lâu, không? Rồi từ chối rồi đó. Rồi khi nó qua thì sao? Thì buồn tiếc, không? Tức là muốn giữ lâu mà không giữ không được thì buồn tiếc, cứ nhớ hoài nó. Cho nên hễ cảnh nào mà thích mà nó qua rồi cái lâu lâu nhớ hoài, nhắc hoài, không? Đó là tiếc. Đó là sống trong cái bóng dáng của cái tưởng, phải không? Bóng dáng cái tưởng thôi chứ gì nữa. Rồi bị cái tưởng đó nó gạt mà không ai không biết. Cho nên người ta hãy gặp thí dụ như đi chơi mà gặp cảnh gì đẹp thích thì sao? Chụp hình là muốn giữ lại cái gì nữa, giữ lại lưu lại, nhưng mà rồi làm sao giữ được, qua rồi thôi, giữ gì cái bóng thôi. Nhưng mà quý vị thử đặt câu hỏi trở lại coi, cứ nhớ cái bóng đó hoài thì được cái gì? Kiểm coi, nhớ cái bóng nó hoài ra được cái gì mà vẫn nhớ. Đó, thánh là người mê là chỗ đó, cho nên mình học đạo lý rồi mà thấy được những cái mê làm đó, biết nó là bóng rồi thôi, buông cái thì nhẹ nhàng. Còn nhớ mà không được gì thì nhớ để làm gì, phải không? Đó. Rồi gặp cảnh buồn cũng vậy, gặp cảnh buồn thì chán, chán thì sao? Thì sanh ghét bỏ, không? Ghét bỏ, tức là muốn nó đi mất cho rồi, không? Tức là không muốn thấy nó nữa, chán ghét nó quá, không? Nhưng mà cứ gặp nó hoài thì sao? Khổ. Cảnh đó là không ưa gì hết mà không muốn thấy nữa mà cứ gặp nó hoài, thành khổ. Rồi cái cảnh được mất, cảnh thành bại cũng vậy, đã nô lệ cho nó rồi thì nghe là bị nó chuyển rồi luôn luôn là bất an, phải khổ theo nó. Cho nên mỗi một lần nó đổi thay là mỗi một lần đau khổ, phải không? Thì đây chính là cái gọi là con đường sanh tử khổ đau là chỗ đó đó. Cho nên ở trong cái tập đọc am đọc ngữ có kể câu chuyện, đúng không, là vị thiền sư này ở ẩn nơi đó, tức là ngày sau đó ngày đi ngày thấy ngày hơi liếng tiếc ngày mới thấy cái nguy hiểm của cái ái đó, cái tham ái đó, nó nhỏ nhiệm nhưng mà rồi nó cũng trói buộc, cho nên ngài mới nói rằng phàm tình dễ nhận chìm, chẳng riêng gì sắc đẹp tiếng dâm. Tôi khi nghỉ việc ở trong viện, lui về dưỡng bệnh ở trên vùng Nguyệt Hải tại Trúc Châu mấy năm. Nơi ấy thì toàn là cát trắng với tùng xanh. Lên cao mà ngắm trong thì thấy một dải xanh rì không bờ mé. Gặp những hôm đẹp trời, khi làn gió nhẹ nó lùa qua thì chỉ thấy là sóng biếc nó bủa khắp mà không thấy nhà người. Thật là đáng mến. Tôi có lúc cầm gậy rồi khua móc ở trên cái tùng á, và đi xuyên qua giữa những hàng tùng nhọc á, thì nằm trên chiếu cát trắng mà nghe khúc nhạc gió tùng đi vào giấc ngủ. Rồi thỏa thích còn hơn là chiếu gấm hay là chuông kèn, trừ những hôm trời rét lạnh, nắng gắt, gió mưa, còn ngày ngày thì đều lấy đó làm thường mà tình chưa hề biết chán, tức là cảnh thấy vậy mà không bao giờ chán. Đến lúc sắp từ bỏ am để đi về đông thì không có bạn bè thân thích để chia tay từ biệt, chỉ một mình nhìn lại cát trắng tùng xanh mà lặng người thờ thẫn chẳng vui mấy ngày. Cái khổ thương yêu xa lìa chẳng riêng gì vợ đẹp con cưng, hễ tình phàm chưa sạch thì dù là cát trắng tùng xanh cũng là lửa ái hợp với củi khô đốt cháy ngôi nhà tâm ta khôn xiết. Cái gì đấy không? Nghĩa là cho thấy rằng nghĩa là hãy còn sống theo cái tình tình phàm đó thì còn bị khổ vì cảnh không tránh khỏi, dù đó là những cái cảnh bên ngoài, không? Thí dụ ở đây thì ngài sống với cái cảnh gọi là cát trắng tùng xanh, không? Đó, nghe gió thổi rồi vậy, nhưng mà với cái cảnh đó ở lâu thì không, lâu thành ra nó quen nó cũng mến, mến là khi đi thì sao, đó thì cũng buồn chút, tiếc nhớ đó. Ở chỗ nào ở lâu rồi cái thấy cũng thích giống cảnh quen rồi, đi thì cũng liếng tiếc, mà liếng tiếc tức là ái hoặc là nhẹ là nặng thôi, phải không? Thành ra ngài mới nói rằng nghĩa là cái khổ mà thương yêu xa lìa đó chẳng phải riêng gì vợ đẹp con cưng, mà hễ mà tình phàm chưa sạch á, thì dù là cát trắng tùng xanh cũng là cái lửa ái nó hợp với củi khô để đốt cháy mình. Tức là cũng khổ. Đó. Thì vậy để cho thấy rằng là mình gọi là sống theo cái tình phàm, bị theo cảnh nó chuyển, thấy không? Thì luôn luôn là bị khổ theo nó. Đó. Thì đó gọi là sống theo cái tình mê. Đó. Thì nhiều đó là mình thấy là Ngài nói lên cái tâm trạng mà lúc chưa hiểu đạo đó, thấy không? Đó. Thành ra sống bị cảnh chuyển. Đó. Thì kiểm lại thì đa số mình cũng như vậy đó, thấy không? Rồi sao? Chúa xưng nay bị, tức là nay đã bị khám phá. Đó, bây giờ là mới biết đạo lý nè. Thấy không? Đó, Chúa xưng tức là gì? Chúa xưng hình dáng ra làm sao? Chỗ này thì ông khéo là cũng bị ngôn ngữ nó gạt nữa đó. Tức là đây là Ngài mượn lời để mà đạt ý thôi. Nghe nói Chúa xưng thì mình tưởng là có ông thần mùa xưng nào đó, phải không? Vì đó là lầm to. Đây là Ngài chỉ mượn ý thôi, gọi là mượn lời để mà đạt ý thôi. Tức là chỉ cho cái lời nói phương tiện, mà ngầm chỉ là cái gì? Ngầm chỉ là con người chân thật xưa nay. Phải không? Chúa mùa xưng gọi là con người chân thật xưa nay, hay là tâm xưa nay chưa từng sinh diệt. Đó là ngầm chỉ đó. Đó. Chứ hôm qua nghe nói chú xưng đó, tưởng đâu là một cái ông thần chúa nào đó, có mắt có tai có mũi có lưỡi đó. Thì đó là vì ngôn ngữ nó lừa. Đó. Vậy thì lâu nay vì mê cái tâm xưa nay này, phải không? Mê con người chân thật này đó, cho nên mới theo cảnh rồi bị cảnh nó chuyển. Đó. Tức là sống mất mình theo vật. À. Cho nên đó gọi là sống, gọi là sống mất tự chủ, sống nô lệ theo cảnh theo duyên. Do đó mà luôn luôn bị lưu chuyển mà không có lúc an ổn là như vậy đó. Thấy không? Bởi vì là mất mình rồi. Thì đó gọi là một cuộc sống mà gọi là cuộc sống của vô minh, sống trong phiền não khổ đau. À. Gọi là sống mà không có thực sống. Không? Rồi đúng là sống mà không thực sống. Mà sống mà không thực sống tức là sao? Sống như chết. Phải không? Tức là chứ gì nữa? Sống mà không biết mình là gì thì cũng như sống như chết. À, tức là sống mà không biết ai sống hết. À, không biết gì là mình. Thì đúng là một cuộc sống gọi là nó mong manh, nó bấp bênh. Phải không? Do đó mà gọi là người ta cứ nhận càng, nhận bướng những cái hư vọng đó cho là mình. Để chi? Bởi vì biết không? Bởi vì đã sống mất mình rồi. Sống mất mình, sống bấp bênh, không có chỗ nương rồi. Cho nên đây gọi là nhận càng, nhận bướng đó. Nhận càng, nhận bướng những cái hư vọng cho là mình. Để tạm an ủi. Phải không? Tạm ăn ủi cho có chỗ nương. Chứ cái gì đâu. Bởi vì là sống mất mình rồi. Đó, thành ra bây giờ phải bám đại cái nào đó. Không? Phải không? Cứ bám đại nó vô thôi. Cho nó là mình đi. Đó, giờ để có an ủi chút. Đúng là người ta sống là kiểu đó thôi. Chứ có gì đâu. Vi kiểm có phải vậy không? Bám đại. Tức là lấy đại cái này nè. Bám đại nó cho nó là mình đi. Phải không? Rồi giờ lúc nào đó thì không phải là mình thì buông thôi, nhưng mà buông thôi thì nếu biết buông thôi thì cũng đỡ. Nhưng mà không biết vậy nữa, mà khi mà buông rồi thì sao, là cũng tiếc nữa. Đã nhận gọi là nhận đại nhận càng rồi đó, bây giờ tới buông là cũng còn tiếc. Cho nên là khổ. Đó. Nhưng mà đã là hư vọng không thật thì làm sao mà giữ được, làm sao mà thật an được, phải không? Nó đã là hư vọng rồi. Cho nên nó vẫn luôn luôn là có cái mối lo sợ hoài, tức là lo sợ mất mình, phải không? Đa số ai cũng như ai hết, luôn luôn là có cái mối lo sợ là sợ mất mình, lúc nào không biết. cho nên lúc nào cũng lo bảo vợ bảo vệ, nhưng mà lo cách mấy rồi thì cũng có mất rồi, bởi vì nó là hư vọng mà. Gọi là đó là nhận càng thôi chứ không có nhận đại mà, phải không? Đó. Thì ở đây với sơ, với gọi là sơ tổ Trúc Lâm á, thì ngài đã tỉnh ra, đó. Tức là ngài đã nhận ra được cái lẽ thật xưa nay này rồi, thấy được con người chân thật của mình rồi, tức là sáng tỏ được cái gốc chân thật, gọi là khám phá được Chúa Xuân. Đó. Cho nên gọi là không còn lầm mê như xưa nữa. Nó bây giờ hết lầm mê như xưa rồi. Phải không? À. Vậy thì tức là đây là gọi là cái cuộc sống nó mới thật sự là bắt đầu là có chủ. Khám phá được Chúa Xuân này rồi. À, tức là nhận được cái tâm xưa nay. À, thì vậy là bắt đầu là thật sự là có chủ. Là không phải một bề nô lệ cho cảnh trần nữa rồi. Phải không? Thì đúng ra thì đây cũng là một cái niềm vui lớn cho cái kiếp người đó, nghe không? À, hay là cái kiếp gọi là luân hồi. Ừ. Nghĩa là gọi là thật biết rõ là ta là gì rồi, giờ mới biết rõ đúng là ta là gì, nghe không? Không còn nghi ngờ nữa. À. Thì như vậy đến đây gọi là mới gọi là thật biết sống. Đúng đây đối với thật biết sống đó. Nhưng mà sao? Nhưng mà mới biết sống thôi, chứ còn phải giữ giữ cho nó được, nó là liên tục mà không mất. Phải không? Đó, mới là tròn được. Chứ biết vậy rồi nhưng mà không giữ thì nó cũng mất nữa. Tức là bởi vì những cái tập khí mê lầm lâu nay nó vẫn còn đó, những cái nó che. Phải không? Đó, nhưng mà biết được vậy là quý rồi, thấy không? Đó là niềm vui lớn rồi. À, tức là giờ là coi như là mình sống là biết có chủ rồi, à, chứ không phải sống gọi là mất chủ như ngày xưa nữa. À, cho nên bây giờ thì sao? Ngồi lặng nhìn xem rụng cánh hồng, thấy không? À, tức là nguyên văn là thiền bản bồ đoàn kháng trị hồng, tức là ngồi trên bồ đoàn đó bên cái thiền bản để mà xem những cánh hồng nó rơi rụng. Cho nên gọi là ngồi lặng đó, không? Ngồi trên bồ đoàn, ngồi yên, ngồi thiền, ngồi lặng, nhìn xem những cái cảnh vật bên ngoài nó vô thường, nhưng mà tâm bây giờ nó không có bị chuyển theo. Cho nên gọi là ngồi lặng mà nhìn xem những cánh hồng nó rơi rụng. Tức là bây giờ mùa xuân muộn nó quá. Đó, như vậy, tức là ngồi nơi bồ đoàn an ổn, nhìn những cảnh vật bên ngoài đó, không? Nó qua. Nhưng mà lòng sao? Vẫn an nhiên, không sao động, không bị gọi là cảnh nó chuyển như trước kia nữa. À, vậy thì không phải là xuân đến thì vui theo, rồi xuân đi thì buồn theo, giống như thường tình thế gian nữa. Mà bây giờ có cái sức làm chủ trở lại rồi. Thấy không? À, gọi là ngồi yên mà nhìn nó rơi rụng thôi. À, chứ không phải theo nó rơi rụng để mà buồn. À, như vậy thì qua nở hay là qua tàn không thành vấn đề, phải không? À, qua nở qua tàn không thành vấn đề, không phải vì cảnh mà bị lưu chuyển theo nó nữa, thì đó gọi là sống có chủ. Đó. Như vậy thì nhìn rõ trở lại á, thì cảnh đến cảnh đi giống như gì? À, giờ nhìn là rõ lại thì cảnh đến cảnh đi giống như khách vậy thôi, không? Giống như người khách vậy thôi, mặc tình đến đi chứ không quan hệ gì đến người chủ, chứ không đồng hóa mình ở trong đó, phải không? Khách mà, khách đến rồi thôi, đến rồi đi thôi, không? Họ là khách thì họ đến họ đi thôi, còn mình là chủ ở nhà, còn bây giờ là mình đồng hóa với người khách nữa thì đó mới khổ, phải không? À, bây giờ thì có sức tự chủ rồi, biết chủ rồi, cho nên không đồng hóa mình trong đó nữa. À, như vậy tức là nói lên cái tâm trạng, hay gọi là cái tâm đã làm chủ trước các cảnh vô thường. Hay không? Những cái cảnh vô thường đổi thay đó, nhưng mà tâm làm chủ, à, tức là có cái trí tuệ để soi sáng, không lầm nữa. Hay không? Không phải như ngày xưa. Rồi. Thì đó gọi là cũng gọi là thể hiện được cái tinh thần mà của Ngài nói trong bài kệ Cư Trần Lạc Đạo đó. Tức là sao? Đối cảnh vô tâm chớ hội thiền. À, bây giờ là đối cảnh vô tâm, tức là cảnh đến nó đi, mặt nó, tâm mình không có cột đó thôi, thì ngay đó là gì? Ngay đó là thiền rồi, khỏi phải hội thiền đâu nữa, phải không? Còn mình cứ học thiền, hỏi thiền chỗ này chỗ kia mà tâm mà cứ theo cảnh, bị cảnh chuyển hoài thì không thấy thiền đâu. Còn đây là ngay nơi cảnh đó, thấy không? Cảnh đến, cảnh đi ra thì mặc cảnh, thấy không? Gọi là vô tâm, tức là tâm nó không có trói buộc với cảnh, thấy không? Thì ngay đó là thiền rồi. Thì thiền cái này là thấy nó khắp nơi hết, chứ không phải là lên bồ đoàn mới thấy thiền. Phải không?